và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 29 tháng 8 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi, chị Thu Nga.
Vâng, Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Đúng như vậy, hôm nay ngày thứ Sáu rồi và trời thứ Sáu thì trời mưa ở đây cho nên là cũng khá mát mẻ. Sáng nay có một cây mưa rất là lớn đã đổ xuống vùng Dallas-Fort Worth và cũng sẽ tiếp tục mưa cho suốt ngày hôm nay tới 50%. Cao nhất ngày hôm nay là 95, bây giờ vào buổi tối là vào khoảng 76, gió thổi từ hướng Nam 10 dặm 1 giờ. Ngày mai nhích lên đôi chút là 97-75 và mưa vẫn tiếp tục ngày mai 40%. Tới ngày Chủ nhật thì không còn mưa nữa, nhiệt độ cũng khá ấm áp là 98-77 và cái nhiệt độ nóng này cũng sẽ kéo dài cho tới tuần sau. Vẫn chưa thấy mùa thu đâu cả Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Houston hôm nay cũng là một ngày mưa với phần trăm mưa lên đến 50%. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 82 độ. hôm nay được dự báo lên cao nhất là khoảng 97 và xuống thấp nhất về đêm là khoảng 79 độ. Sang đến ngày mai thì trời cơ hội mưa tăng lên đến 60% và nhiệt độ tương đối mát với 90 là cao nhất mà thôi và xuống thấp nhất là khoảng 75 độ. Và sang đến ngày Chủ nhật thì vẫn còn mưa với 40% và nhiệt độ được dự báo là khoảng 95 cao nhất và 81 thấp nhất. Nhưng sang đến ngày thứ hai thì cơ hội mưa giảm xuống chỉ còn 20% mà thôi. Và đó là tình hình thời tiết tại thành phố Houston. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên nói về sân vận động mới của trường Đại học Houston đã đưa đến sự kết hợp chặt chẽ hơn với thành phố. Ông cảnh sát trưởng của Houston xin thành phố cho 8 triệu bi kim để trang bị các máy thông hình nhỏ đeo trước ngực cho 3.500 cảnh sát viên. Và chương trình này sẽ được thực hiện trong 3 năm tới đây. Một cái sự kiện hơi trái ngược là các hãng chế tạo xăng bây giờ lại kêu gọi nhân viên của các hãng này bớt dùng xăng đi. Và một bản tin từ Austin cho biết một chánh án của tiểu bang Texas đã phán quyết tình trạng tài chánh về giáo dục của tiểu bang đã vi phạm hiến pháp và ông đã tạo áp lực buộc quốc hội của tiểu bang phải cải tổ lại đạo luật này trong nghị trình sang năm. Cuối cùng là bản tin liên quan đến việc Tổng thống Barack Obama bây giờ rất là do dự trước việc quyết định những đối phó của Hoa Kỳ với tình hình tại Syria và Ukraine. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay bản tin chính nói về học sinh. Đúng như vậy, giống như tờ Houston Chronicle thì có một vị thẩm phán của tiểu bang đã lật đổ cái phán quyết về hệ thống tài chánh của trường học tiểu bang Texas lần thứ hai trong vòng 18 tháng qua, chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Phán quyết này cho rằng là cái việc tăng thêm ngân sách của lập pháp vào năm ngoái đã thất bại trong việc sửa chữa hệ thống này và cho rằng nó bất công và bất cân xứng đối với lại các học sinh của tiểu bang trong trường công gồm 5.000 học sinh tất cả. Cơ quan tình báo của Hoa Kỳ và các cơ quan thi hành luật pháp họ đã xác định gần hơn 10 người Mỹ đã đến Syria để chiến đấu cho nhà nước Hồi giáo. Đây là một trong những cái nhóm võ trang mà nội các Tổng thống Barack Obama cho hay là một cái mối đe dọa lớn đối với lại Hoa Kỳ kể từ khi Al-Qaeda trong cái thời gian trước cái vụ tấn công tháng 9 ngày 11. Thưa quý vị, được sự ủng hộ bởi những tấm hình vệ tinh của NATO cho thấy là lực lượng của Nga đang tiến dần vào đất của phía đông Ukraine. Tổng thống Petro Poroshenko vào ngày hôm qua thứ Năm đã cáo buộc Nga là đã xâm chiếm nước của họ để trợ giúp cho cái nhóm nổi dậy. Và Hội đồng An ninh Quốc gia của ông đã ra lệnh tổng động viên. Và cuối cùng thì cơn dịch Ebola tại Tây Phi đã gia tăng và có thể tăng lên tới gấp 6 lần. Số lượng người bị nhiễm có thể lên tới 20.000 người. Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua cho biết như vậy. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt, Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Houston là ông George McClellan đang yêu cầu tòa thị chính duyệt chi 8 triệu Mỹ Kim nhằm trang bị cho khoảng 3.500 nhân viên cảnh sát trong vòng 3 năm. Với máy ảnh gắn ở trước ngực để ghi lại các cuộc tiếp xúc giữa người thực thi pháp luật và người dân như là một cách để nâng cao trách nhiệm và sự minh bạch. Cuối tháng 12 vừa qua, thì ông McClellan đã công bố một chương trình thí điểm trang bị cho 100 nhân viên công lực với các thiết bị ghi âm với chi phí lên đến 2.500 Mỹ Kim cho mỗi nhân viên. Và ông giải thích rằng các máy ảnh gắn trước ngực có nhiều khả năng ghi lại diễn biến lúc sĩ quan, lúc nhân viên công lực làm việc với người dân hơn so với máy tính bảng điều khiển để trong xe tuần tra. Sự thúc đẩy để trang bị cho nhiều thành viên của Sở Cảnh sát Houston, đây là lực lượng cảnh sát lớn nhất của tiểu bang Texas, với máy ảnh gắn trước ngực đã đạt được thêm cấp bách khi mà một cuộc tranh cãi cấp quốc gia tiếp tục thông qua vụ bắn giết một người ở thanh niên da đen 18 tuổi không vũ trang ở thành phố Ferguson thuộc tiểu bang Missouri bởi một cảnh sát da trắng và cho đến nay vẫn không có video nào của vụ nổ súng này được công bố. Những người ủng hộ máy ảnh gắn ở trước ngực tương đương với kích thước của một máy nhắn tin có thể cắt bớt để gắn trước áo của nhân viên công lực cho biết công nghệ này có thể là chìa khóa trong việc giảm bớt việc sử dụng vũ lực của cảnh sát và các khiếu nại của người dân. Tuy nhiên, các nỗ lực để trang bị cho nhân viên công lực này đã bị chính quyền của thị trưởng Anis Parker cho rằng đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tiền để trả cho dự án này. Theo như giám đốc và là luật sư nhân viên cho văn phòng của dự án nhân quyền ở Texas, được gọi là máy ảnh mở rộng một đề xuất cho một chiến thắng đối với sự minh bạch trong việc đánh giá các hành động thực thi pháp luật của nhân viên công lực địa phương. Vào đầu tuần này, thì một dân biểu của tiểu bang Cali là một cựu công tố viên liên bang đã bắt đầu thu thập các chữ ký của các thành viên quốc hội nhằm yêu cầu Bộ Tư pháp giúp cảnh sát địa phương mua máy ảnh gắn trước ngực để tăng tính minh bạch và giảm căng thẳng. Hội đồng thành phố đã dự chi một khoản lên đến 8 triệu Mỹ Kim ngân sách trong mùa hè này mà không bao gồm kinh phí cho các máy ảnh này. Năm tài chính này, thì ông Mark Leland đã yêu cầu với giá là 3 triệu 3 để mua 1.400 máy ảnh trước và 1.000 máy ảnh trong năm tới, thời gian còn lại trong năm thứ ba. Đó là theo như phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Houston đã nói như thế. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, Six Flags đang dự trù sẽ có những trò chơi mới vào năm 2015 với những cái tên gọi khá ngộ nghĩnh. Six Flags là partner với lại Warner Bros. Consumer Products and DC Entertainment với những trò chơi và những người khách thì trở thành hội viên của Justice League Reserve Team. Và những khu giải trí dự định này gồm có nhiều chi tiết đặc biệt như là có những cái nhân vật mà nổi tiếng như là Superman, Batman, Wonder Woman hay là Green Lantern v.v. Và đây là những trò chơi mà mờ mờ trong bóng tối cùng với những kỹ thuật tân kỳ của những nhân vật hoạt họa nổi danh sẽ làm cho người xem thích thú vào năm 2015. Đó là theo lời của Tom Ivan, là phó giám đốc kỳ cựu của Six Flags. Và trong tháng 3 thì họ sẽ bắt đầu cái công việc xây cất cho trò chơi, nơi mà rạp hát đã được đóng cửa năm 2011. Và đóng cái trò chơi trượt nước gọi là Roaring Rapid Water Ride. Điều đó bắt buộc để cho nhân công có thể là xây cất cái nền cho một building rộng. Và trò chơi trượt nước sẽ mở lại trong mùa tới. Và sau khi xong sẽ có một building mới từ nhà hát cũ khoảng 17.000 square feet. Và trò chơi gọi là Rocket Ride sẽ được bỏ vào nhà kho và chỗ bán gift shop sẽ đóng cửa. Six Flags ở St. Louis cũng sẽ có những trò chơi giống như vậy. Và theo lời của cơ sở này thì có cái cơ sở tại Grand Prairie thì họ sẽ có những trò chơi mới này gọi là Rise and Extraction dự trù xây cất ở 18 nơi. Những người tham dự trò chơi sẽ ở trong một cái xe 6 người rất chắc chắn kiểu như là robot. Và những chiếc xe này được làm ra bởi một công ty có trụ sở ở Houston tên là Oceaneering International. Chiếc xe được remote control và có nhiều chiếc có thể đi sâu ở dưới nước như những chiếc xe trong NASA. Và những người lái cái trò chơi này sẽ tự cho mình điểm và người ta tin tưởng chắc chắn sẽ có nhiều người tham dự trò chơi này. Khách giải trí ở khu attraction này có những câu hỏi, những cái instruction hiện ra để mà biết sử dụng trò chơi và họ sẽ được mang kiến 3D và súng stun gun để ngăn những kẻ xấu của trong cái trò chơi này gọi là bad guy. Và những người trong xe sẽ cố gắng chống lại để cứu thế giới. Và người ta cũng sẽ nghe giọng cười, những cái giọng cười bằng máy. Và khách tham dự sẽ chứng kiến một trận đánh bằng kỹ thuật rất là kỳ ảo và tân kỳ. Coi bộ anh Huy Cường với lại Quang Hưng với lại Khôi Nguyên thích lắm đó, phải không?
Chắc chắn là như vậy. Cái gì mà nó liên quan đến kỹ thuật mới là phải làm thì đều rất là thích, thưa chị Thông Nga. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin cho biết rằng trường Đại học Houston với một vận động trường mới có thể bán được thêm rất là nhiều vé, và dĩ nhiên khi bán được nhiều vé thì sẽ kiếm được thêm nhiều tiền nếu mà họ xếp đặt những chiếc ghế ở tại phía bắc của vận động trường này. Và đây là một vận động trường mới xây với cái giá là 120 triệu Mỹ Kim và có 40.000 chỗ ngồi. Và đã được khai mạc buổi đầu tiên vào tối thứ sáu này giữa trường Đại học Houston và trường Đại học ở tại San Antonio. Tuy nhiên khoảng trống này là do chính sơ đồ phác họa đã cố ý để trống để cho tất cả các khán giả hâm mộ, tức là đa số là khán giả là sinh viên của trường Đại học Houston, sẽ được nhìn ở cái hướng bên home team của họ, phía bên đội nhà, để mà họ có thể nhìn thấy quang cảnh của những nhà chọc trời ở dưới downtown của thành phố. Và đó là một trong những cái dấu hiệu của thành phố chứng tỏ là có cái sự hợp tác rất là chặt chẽ giữa trường đại học Houston và thành phố. Bây giờ thì đa số các trường đại học lớn ở trên toàn quốc đều có những vận động trường mới, tại vì đây cũng là một trong những nguồn lợi thu hút không những là về vấn đề sinh viên đi học mà còn là vấn đề thu nhập lợi tức cho tất cả các trường này. Những trận đấu đều được bán vé gần như là hết vé, và do đó thì nếu những cái đội nào mà thuộc loại khá hoặc là càng ngày vào càng những cái trận đấu gần đến màn chung cuộc thì họ lại càng bán được nhiều vé hơn. Và đó là một trong những cái sự lợi lộc mà chính thành phố Houston cũng như là trường đại học gọi là U of H đã hợp tác với nhau, và bản tin này đã nói lên cái điều này. Và họ cho biết rằng ngoài vận động trường này thì một số các trường đại học khác ở tại thành phố Houston như là Rice hay là Baylor, họ cũng đã sửa soạn những vận động trường mới như vậy để mà có thể cạnh tranh với nhau. Trở lại với Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Huy Cường. Bản tin chính trên tờ Dallas ngày hôm nay cho biết một vị thẩm phán của tiểu bang đã lật đổ hệ thống tài chính của trường học tiểu bang Texas lần thứ hai trong vòng 18 tháng qua, chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Phán quyết cho rằng là lập pháp đã tăng về ngân sách vào năm ngoái nhưng vẫn chưa đủ để có thể sửa chữa hệ thống này, bởi vì nó bất công và bất xứng đối với lại 5 triệu học sinh trường công của tiểu bang Texas. Thẩm phán của tiểu bang là ông John Diaz ở bên Austin đã quyết định là sẽ đứng về phía 600 trường học đã kiện chính quyền của tiểu bang Texas. Họ tranh luận rằng là lập pháp đã chi ngân sách không đủ cho các trường học, rồi lại áp dụng một số những quy định về giáo dục mới gây tốn kém cho các học sinh. Trong phán quyết của ông thì vị thẩm phán đã chỉ ra rằng hệ thống này đã đẩy một số những trường học nghèo không có đủ tiền để mà có thể chi tiêu cho mỗi học sinh so với lại các trường giàu ở khắp nơi tại tiểu bang Texas. Trong bản thông cáo của thẩm phán Diaz, ông viết rằng là tòa án đã tìm thấy rằng là lập pháp đã thất bại trong cái việc thi hành nhiệm vụ mà hiến pháp đã đưa ra, bằng cách là đã chi tiền cho hệ thống của trường công Texas quá ít, làm cho hệ thống này đã không có đạt đủ những cái tiêu chuẩn giáo dục mà hiến pháp của tiểu bang Texas đã đưa ra dành cho các trẻ em của tiểu bang Texas. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Cô Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Sáu 29 tháng 8 năm 2014, nhằm vào ngày mùng 5 tháng 8 năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào Bình Minh, Nhật báo, truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Kinh tế và thị trường lúc 9 giờ 30, 10 giờ là câu chuyện tâm linh. 11 giờ là công dân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức và bình luận. 2 giờ là chương trình Garasell, 3 giờ là chiếc xe vào bạn. Sau đó 5 giờ là phần tin tức nối kết Houston, Nhật báo, truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasray.com, nghe trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày hoặc là nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên mạng Internet. Đồng thời quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Xin mời quý vị gọi số 213-493-0188.
Vâng, và ngày hôm nay, ngày thứ Sáu, quý vị đón xem SBGN chương trình Texas là phóng sự vu lan khắp nơi. Ngày thứ Bảy là tin tức và phóng sự từ Houston cũng như là các vùng lân cận. Ngày Chủ nhật là vòng quanh thế giới với các ký giả. Chúng ta có một cái trận mưa thật là mát mẻ và tiếp tục ngày hôm nay. Không biết là hồ nước của Quang Hưng sắp đầy chưa?
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả và chị Thu Nga, cũng vậy là thành phố bây giờ họ cũng đã quyết định là sẽ cho tưới cỏ một tuần một lần. Thông thường thì chúng ta thấy là một tháng một lần nhưng mà bây giờ cũng đã đổi lại. Như thế thì cũng cho chúng ta biết là cái nước đã cũng tương đối được rồi. Cho nên là cái việc mà cấm người ta tưới cỏ bây giờ cũng nới rộng ra. Thưa quý vị thính giả, trên loop 12 chúng tôi thấy đi vào khu downtown đã bị kẹt từ đoạn nối kết với lại gần tới xa lộ 20. Và trên xa lộ 80 cũng dẫn vào khu downtown nối liền với lại xa lộ 30 cũng đang bị kẹt xe vào giờ này. Và thưa quý vị, trên xa lộ 35Y bị kẹt xe từ đoạn Coppell kéo dài xuống cho tới Carrollton, tức là đi về hướng Nam. Và nhiều đoạn đường hôm nay bị kẹt xe lắm, không hiểu tại sao, có thể là tại bị mưa ở một số nơi. Có một số nơi đó thì mưa nhiều quá cho nên nước sũng, có thể gây cản trở giao thông cho quý vị. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Vâng, và ngày hôm nay đúng là ngày lễ bắt cầu, tại vì quý vị sẽ có những cái ngày lễ, tại vì ngày thứ hai là Labor Day hả Quang Hưng. Vì vậy cho nên là quý vị lái xe cẩn thận vì trời mưa thì rất là trơn trượt. Vâng, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.